Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chương trình thời sự đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Duy Hưng và Dương Duyên xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị. Chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý.
Vâng, cũng xin được cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với tần số 106.5MHz trong suốt một năm qua. Đến với chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Cùng với cả nước, người dân Thái Nguyên hân hoan chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Giữ gìn nét văn hóa đi lễ chùa đầu năm. Ấm áp hơi thở mùa xuân trên nhà giàn JK1. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Thái Nguyên sau 60 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 9 tháng 2, tức là 30 tháng Chạp năm Quý Mão, đông đảo người dân trên mọi miền đất nước đã nô nức ra đường hân hoan chào đón giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tại các địa phương của tỉnh Thái Nguyên, nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chào năm mới đã được tổ chức để phục vụ nhân dân. Tại quảng trường Vạn Xuân, chương trình nghệ thuật đặc biệt đêm giao thừa mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn với chủ đề Mùa xuân trên thành phố Phổ Yên có sự tham dự của đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phổ Yên.
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục được dàn dựng quy mô, công phu, mang âm hưởng mùa xuân, mang chủ đề ca ngợi Đảng, sự đổi mới của quê hương đất nước, quê hương Phổ Yên anh hùng, đem lại niềm tin, sự vui mừng phấn khởi, tự hào cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Nói về cảm xúc trước thềm năm mới, anh Hoàng Đình Tú, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên cho biết.
Mình thì cũng rất là vui và hào hứng. Đây là mình đã phải sắp xếp công việc, mình nghỉ thật sớm để lên đây để có mặt thật sớm nhất để chọn cho vị trí đẹp nhất để theo dõi chương trình Xuân Giáp Thìn. Nên là mình rất mong là cơ quan đoàn thể của thành phố, lãnh đạo của thành phố sẽ sắp xếp nhiều những chương trình như này để cho bà con được hưởng ứng những ngày lễ, ngày nghỉ Tết như này. Mình rất cảm ơn các ban ngành của thành phố.
Kết thúc chương trình là thời khắc đếm ngược chào năm mới và màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút, mang theo niềm tin, hy vọng và một năm mới với nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công.
Còn tại thành phố Thái Nguyên, ở quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên Khúc Ra Mùa, tổ chức tại không gian Tết sắc xuân thành phố Thái Nguyên. Quy tụ nhiều ca sĩ trẻ, chương trình đã đem tới những tiết mục ca múa nhạc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới và hội nhập. Trong đêm giao thừa, toàn bộ không gian Tết Giáp Thìn sắc xuân thành phố Thái Nguyên đã trở nên lung linh sắc màu, thu hút hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi đến tham quan trải nghiệm. Chị Bô Văn và anh Kai, sinh viên Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đã cùng chia sẻ khi đón Tết Nguyên đán của Việt Nam tại Thái Nguyên.
Mình thấy thì đón Tết ở Việt Nam thì rất khác với cả bên Lào luôn. Ở bên Việt Nam thì có nhiều người rất là đông và với cả vui lắm.
Tôi thì cảm thấy xung quanh ở bên đấy thì rất là đẹp và có đặc trưng của văn hóa Việt Nam.
Năm 2023 trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo thành phố Thái Nguyên vẫn dành rất nhiều tâm huyết quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng không gian Tết sắc xuân thành phố Thái Nguyên để nhân dân đến vui chơi trải nghiệm. Trang hoàng đường phố với rực rỡ cờ hoa, các mô hình tiểu cảnh, linh vật, tặng trên 15.500 xuất quà trị giá gần 5,8 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo với phương châm là không để ai bị bỏ lại phía sau.
Tại thành phố Sông Công, chương trình nghệ thuật đặc sắc Mừng Đảng Mừng Xuân được tổ chức tại khu vực mới của quảng trường 1 tháng 7. Một không gian mới được thiết kế theo hướng mở, nhiều khung cảnh check-in thuận tiện cho việc vui chơi giải trí cho nhân dân, tạo nét văn minh hiện đại ở thành phố trẻ. Anh Vũ Hồng Hưng ở phường Lương Sơn, thành phố Sông Công chia sẻ cảm xúc.
Đây là thành phố Sông Công, mình thấy đường xá và cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất thì mình thấy rất là tốt. Và đặc biệt là có một cái chương trình và đặc biệt là có thêm một cái quảng trường rất là to như thế này nữa. Mọi người cảm thấy vui chơi rồi rất là hào hứng. Ta cảm thấy nó rất là hay và rất là thú vị và rất là đặc biệt.
Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chương trình giao lưu văn nghệ Xuân mới thắng lợi mới có sự tham gia của tất cả cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang làm nhiệm vụ trực Tết. đã cống hiến nhiều tiết mục hay đặc sắc về mùa xuân, Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại và tình yêu quê hương đất nước. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã đọc thư chúc Tết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và gửi lời chúc Tết tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và gia đình. Đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa, tạo sự vui vẻ, phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ bước vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm Giáp Thìn 2024.
Thưa quý vị, trước thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, tối ngày 9 tháng 2, tức ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão, đoàn lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy do đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên.
Trong không khí đầm ấm chuẩn bị bước sang năm mới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới tập thể cán bộ viên chức, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đánh giá cao những đóng góp của tập thể cán bộ viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, không ngừng nâng cao trình độ kỹ năng nghiệp vụ, phản ánh toàn diện đầy đủ các sự kiện chính trị, các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, qua kênh sóng của đài đã quảng bá hình ảnh, bức tranh sinh động về đất và người Thái Nguyên đến đông đảo khán giả, thính giả. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của mình, đưa cánh sóng của đài vươn cao bay xa hơn nữa. Phát biểu cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nói chung, cá nhân đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy nói riêng đã dành cho tập thể cán bộ lãnh đạo viên chức, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã khẳng định đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng thực hiện tốt chuyên môn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Trước thời khắc giao thừa đêm 30 Tết Giáp Thìn, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến thăm chúc Tết cán bộ, công đoàn viên, người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền có hiệu quả hoạt động công tác công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Thông qua các tin bài, phóng sự, chuyên mục đã phản ánh kịp thời, đa dạng, đa chiều tâm tư, đời sống của công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Năm 2024, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò, vị trí công đoàn Việt Nam trong hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả những nỗ lực đổi mới trong tổ chức và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam nhằm tập hợp người lao động và thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới.
Thăm chúc Tết các công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên đang làm việc tại khu vực chợ hoa Quảng trường Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã động viên các công nhân khắc phục khó khăn để làm tốt công tác vệ sinh môi trường của thành phố. Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã chúc các công nhân môi trường cùng gia đình đón Tết Giáp Thìn 2024 ấm áp, vui tươi, bình an, đồng thời tặng quà và lì xì Tết cho các công nhân đang làm việc trong đêm giao thừa.
Thưa quý vị và các bạn, trong tâm thức của người Việt, từ bao đời nay, Tết không chỉ mang ý nghĩa của việc tiễn đưa năm cũ chào đón năm mới mà còn mang đậm nét tâm linh tín ngưỡng. Ngoài tục lệ thờ cúng gia tiên, người dân thường tìm về các đền chùa để cầu phúc, cầu may cho gia đình với mong muốn những điều tốt đẹp nhất trong năm mới. Phản ánh của phóng viên thời sự trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024.
Tại chùa Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, ngay từ đầu giờ sáng ngày mùng 1 Tết đã có rất đông người dân đến thắp hương lễ chùa. Nói về thói quen đi chùa đầu năm, bà Nhâm Thị Vân ở thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cứ mùng 1 và hàng năm là tôi thường lên chùa để thắp hương và cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu cho gia đình được luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Cầu xin cho tất cả gia chủ được thuận buồm xuôi gió, con cái làm sao và làm ăn được thuận lợi, các cháu ngoan và học giỏi.
Với nhiều gia đình, hoạt động đầu tiên trong ngày đầu năm mới là đi chùa lễ Phật. Đi lễ chùa không chỉ để ước nguyện những điều tốt đẹp, mà còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả, nhọc nhằn trong cuộc sống mưu sinh, nguyện cầu điều tốt đẹp trong năm mới. Chị Nguyễn Thị Hoa ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tinh thần sẽ phấn khởi, sảng khoái hơn và nhẹ nhõm để sẵn sàng cho một năm mới và với nhiều thử thách mới.
Không chỉ những người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng đi chùa đầu năm. các bạn trẻ đến chùa không chỉ để cầu nguyện những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình, mà còn là dịp thưởng lãm cảnh đẹp, nét thanh tịnh chốn linh thiêng trong tiết xuân và hiểu hơn về truyền thống văn hóa của dân tộc. Chị Trần Thị Thu Thủy ở phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên cũng chia sẻ.
Thời tiết rất là ủng hộ, thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Cũng mong là một năm mới cầu sức khỏe và mưa thuận gió hòa, và gửi lời chúc chân quý tới tất cả toàn thể các Phật tử gần xa.
Hòa vào dòng người đi lễ đầu năm, giữa không gian thanh tịnh, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân, lắng nghe mùa xuân đang về. Thưa quý vị và các bạn, mỗi độ Tết đến xuân về, những người dân Việt Nam đều mong ước được sum họp cùng gia đình, người thân, bạn bè. Nhưng với những người lính nhà giàn JK1, vì nhiệm vụ mà họ phải tạm gác niềm vui riêng, bám trụ nơi ngàn trùng khơi sóng gió, chắc tay súng, canh giữ bình yên biển trời của Tổ quốc. Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 tổ chức chuẩn bị với tinh thần đoàn kết, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và đặc biệt luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển trong chuyến công tác đặc biệt do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đi thăm các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn JK1 thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Vượt hàng trăm hải lý trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, biển động, tàu Trường Sa 16 đã đưa đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cùng trên 40 cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp cận với nhà giàn JK199, cụm dịch vụ kinh tế khoa học kỹ thuật Ba Kè. Lướt qua những con sóng bạc đầu cao 5-7 mét, những nhành mai, chậu quất được mang đến từ đất liền đã điểm tô thêm mùa xuân giữa trùng khơi. Lá dong, gạo nếp, đậu xanh là hương vị đậm đà cho cái Tết thêm phần ấm áp, làm vơi đi nỗi nhớ nhà, giúp cho các chiến sĩ vững chắc tay súng canh giữ vùng trời, vùng biển quê hương. Chia sẻ về điều này, Trung sĩ Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt, nhà giàn JK1/21, tiểu đoàn JK1 và Trung úy Đồng Xuân Phong, chính trị viên nhà giàn JK199, tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết.
Xa nhà thì nhớ nhà, nhưng mà gói bánh chưng cùng với mọi người ở đây, cùng với mọi người đến thăm thì rất là vui. Cảm xúc lúc này rất là vui, cùng tiếp thêm động lực.
Được thủ trưởng các cấp quan tâm và động viên, chăm lo chú đáo, tôi và các đồng chí đồng đội rất sẵn lòng nắm chắc tay súng và bảo vệ vững chắc vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, đoàn công tác số 2 của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân sẽ vận chuyển hàng hóa, quà Tết, nhu yếu phẩm chúc Tết tại 10 trên 15 nhà giàn thuộc tiểu đoàn JK1. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sóng to, gió lớn nên đoàn công tác chỉ có thể đến thăm chúc Tết trực tiếp được 2 trên 10 nhà giàn JK1 theo dự kiến. Số đơn vị còn lại chỉ có thể được nghe chúc Tết qua bộ đàm và nhận quà qua dây. Đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết.
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức đoàn công tác thăm và chúc Tết các nhà giàn JK1, mang những tình cảm, niềm tin của mọi miền Tổ quốc đến với cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển trong dịp Tết Nguyên đán của dân tộc. Thưa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, tôi đại tá Trần Chí Tâm, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, trưởng đoàn công tác, xin thân ái gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK120 lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Xuân mới đã về trên khắp mọi miền của Tổ quốc, đón nhận tình cảm của đất liền, nơi biển đảo, thêm lục địa phía nam của Tổ quốc, những người lính nhà giàn giữa biển khơi sóng to gió lớn đã quây quần bên nhau đón Tết cổ truyền đủ đầy ấm cúng và không quên nhiệm vụ giữ vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chương trình thời sự tối ngày 10 tháng 2, tức mùng 1 Tết xin được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện tháng 1 năm 2024 đạt 826 tỷ đồng, bằng 98,8% so với cùng kỳ, bằng 5% dự toán Bộ Tài chính giao và bằng 4,1% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 250 tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 500 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy công tác chi đầu tư phát triển và thực hiện các chương trình kế hoạch năm đã được tỉnh chú trọng triển khai ngay từ những ngày đầu của năm. Đây là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2024.
Trong tháng 1 năm nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 67 doanh nghiệp với số vốn đăng ký đạt trên 728 tỷ đồng. Cấp điều chỉnh thay đổi cho 90 doanh nghiệp, cấp thành lập 42 đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, có 351 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, 15 doanh nghiệp giải thể. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 130 doanh nghiệp. Tính đến thời điểm này, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 9.871 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt trên 145.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị, thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai các phương án tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt đối với giao thông đường bộ. Sở Giao thông Vận tải, cơ quan thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tăng cường năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chỉ đạo các nhà thầu đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công. Các cơ quan đơn vị thường trực trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tổ chức trực theo chế độ 24/7. Công bố rộng rãi số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của người dân về trật tự an toàn giao thông.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân trước ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, tăng cường công tác phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, mùa lễ hội Xuân 2024. Sở Y tế triển khai kế hoạch bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và đảm bảo công tác y tế, phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, cảnh báo và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng, đặc biệt là phòng chống ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín. Đảm bảo bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, đủ giường bệnh, sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tổ chức khám chữa bệnh cho người dân. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các phương án kịch bản phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, huy động nguồn lực sự tham gia của các phòng ban đoàn thể đối với công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa lễ hội Xuân 2024. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và những tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên, nơi người đã gắn bó trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp. Hòa bình lập lại, người đã dành thời gian về thăm Thái Nguyên 7 lần. Trong lần thứ 7, cũng là lần cuối cùng về thăm Thái Nguyên, những lời căn dặn và là mong mỏi của Bác về việc làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, đã được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn khắc ghi và ra sức thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả. Thái Nguyên sau 60 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm sẽ là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Năm 2024, tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên lần thứ 7, mùng 1 tháng 1 năm 1964, mùng 1 tháng 1 năm 2024. Trong tổng số 7 lần người về thăm Thái Nguyên, kể từ khi chia tay thủ đô gió ngàn về thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên, nghĩa nặng tỉnh sâu, vùng đất đã chở che Trung ương Đảng, Chính phủ, Bác Hồ trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Trong trái tim người, Thái Nguyên luôn có một tình cảm đặc biệt. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư viết gửi đồng bào các dân tộc Thái Nguyên, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Đông năm 1946, người viết: "Tuy hiện nay tôi ở Hà Nội, cách xa với đồng bào, nhưng không bao giờ tôi quên đồng bào. Người tôi tuy có xa cách, nhưng lòng tôi vẫn luôn luôn gần gũi anh em. Tôi chắc rằng cái tình thân ái ấy không bao giờ phai lạc." Hòa bình lập lại ở miền Bắc, trở về thủ đô Hà Nội, song với Thái Nguyên sâu đậm ân tình, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt. 7 lần người về thăm Thái Nguyên, có lẽ không nhiều địa danh trên giải đất hình chữ S này lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đến vậy. Đã có một Thái Nguyên thủ đô kháng chiến và cũng đã có một Thái Nguyên nghĩa nặng tình sâu với Bác Hồ như thế. giáo sư Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Thì nói đến Thái Nguyên là nói đến tình cảm đặc biệt của Đảng, của Trung ương, của Chính phủ đối với nhân dân, các đồng bào dân tộc ở Thái Nguyên.
Sau 5 kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa 15, 16, 17, 18, 19 và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đến nay quy mô kinh tế Thái Nguyên không ngừng mở rộng, không chỉ được mệnh danh là đệ nhất danh trà ghi đậm dấu ấn văn hóa trà Việt với diện tích trồng chè lớn thứ hai cả nước, cái nôi của ngành luyện kim Việt Nam. Ngày hôm nay, Thái Nguyên còn được biết đến là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Thành tựu của gần 40 năm đổi mới đang hiện hữu trên vùng đất chiến khu xưa. Cực tăng trưởng kinh tế mới hôm nay khi từ một tỉnh nghèo chậm phát triển. Năm 1997, thu ngân sách mới chỉ đạt trên 200 tỷ đồng. Thì đến 2 năm 2022-2023, thu ngân sách nằm trong top 20 cả nước. Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng đạt 10,48%. Giai đoạn 2021-2022, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 7,55% trên năm. Năm 2023, việc duy trì được đà tăng trưởng dương ở mức 5,01% là con số tích cực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Đây chính là cơ sở để tỉnh Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Ông Nguyễn Đức Diện và ông Vũ Đức Thành, người dân ở thành phố Thái Nguyên, phấn khởi chia sẻ về những đổi thay của quê hương Thái Nguyên.
Thái Nguyên là một trong những cái trung tâm kinh tế về lĩnh vực công nghiệp lớn của cả nước. Trong những năm gần đây, thì tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân, các ngành, các cấp của tỉnh đã hết sức chú ý đến việc phát triển kinh tế của địa phương, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp và vấn đề tiểu thủ công nghiệp. Con người chúng ta thân thiện, điều kiện thuận lợi, khí hậu ôn hòa và khả năng phát triển về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là những cái công nghiệp phụ trợ thì chắc chắn chúng ta quan tâm hơn nữa thì Thái Nguyên sẽ trưởng thành một cách vượt bậc.
Cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái đảm bảo được cái sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, mà trong đó cái vị trí rất là quan trọng là các ông chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, các ông chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, và cái việc tổ chức triển khai thực hiện một cách có hiệu quả của Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân tỉnh chúng ta, và đã phát huy được cái sức mạnh của địa phương trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện.
Sau 60 năm thực hiện lời căn dặn của Bác, gần 40 năm cùng cả nước thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 25 năm từ ngày tái lập tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực hiện thực hóa thành những mục tiêu, khát vọng phát triển để xây dựng tỉnh trở thành trung tâm không chỉ của chiến khu xưa mà còn của cả vùng Trung Du miền núi phía Bắc ngày nay. Đây cũng chính là ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với tỉnh Thái Nguyên trong suốt một hành trình lịch sử vừa qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên tổ chức cuối năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định.
Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây. Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình mới và điều kiện thực tiễn, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các cấp ủy tổ chức Đảng phải tiếp tục chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, gắn với thực hiện quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với 6 đột phá phát triển của tỉnh. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, gắn với các hành lang kinh tế và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, quyết liệt thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số, thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa soi đường cho quốc dân đi, cần thường xuyên quan tâm phát huy truyền thống, thế mạnh và bản sắc văn hóa Thái Nguyên, đặc biệt chú trọng bảo vệ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt an toàn khu Định Hóa và nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhận thức sâu sắc hơn về vị trí chiến lược trọng yếu của tỉnh về quốc phòng và an ninh, kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế, phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng và an ninh. Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm môi trường an toàn thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội.
Đã 60 năm trôi qua kể từ lần cuối Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thái Nguyên, đích đến trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất miền Bắc như mong mỏi của người, vẫn đang được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nỗ lực hiện thực hóa. Trong hành trình đó, chúng ta vô cùng tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang và những thành tựu được bồi đắp qua các giai đoạn lịch sử đến hiện tại. Để hôm nay, Thái Nguyên vững bước trên chặng đường mới. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Từ một tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển, những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đã vươn lên trở thành tỉnh có bước phát triển nhanh trong khu vực và cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã có bước phát triển vượt bậc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2022 đạt bình quân 7,55% và luôn ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Trên bước đường phát triển, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên luôn xác định rõ nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là khâu then chốt, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, phát triển văn hóa là mục tiêu, là động lực, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên tích cực chủ động hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng. Hành trình 60 năm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lần cuối người về thăm tỉnh Thái Nguyên là một hành trình đầy vinh quang, tự hào. Có thể nói ngày hôm nay tỉnh Thái Nguyên đang hội tụ đầy đủ những khát vọng, những điều kiện để bứt phá, để phát triển, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và phát triển bậc nhất trong khu vực như điều mà Bác Hồ hằng mong muốn.
Thái Nguyên đang tiếp tục hành trình thực hiện kỳ vọng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Động lực từ những lời căn dặn của người cùng những thành quả của chặng đường đã qua chính là những đóa hoa đẹp nhất Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân kỷ niệm 60 năm người về thăm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Tiếp sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thank you.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hữu Nhân, tổ chức sản xuất Thu Thủy, những người thực hiện Dương Duyên, Lê Thủy, Duy Hưng, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.